Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thầy đã đến ném lửa vào thế gian, và thầy mong muốn biết bao cho lửa ấy cháy lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là những lời tâm sự rất chân tình, rất tha thiết của Chúa Giêsu về chính sứ mạng của Ngài, và ước mong sứ mạng ấy mãi được tiếp nối để ơn cứu độ đến được với tất cả mọi người. Cái hình ảnh lửa đã được nói nhiều trong Cựu Ước như là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người. Có lẽ tất cả chúng ta ở đây đều nhớ câu chuyện ông Môi-se đứng trước Thiên Chúa với cái dấu chỉ là bụi gai cháy bừng bừng mà không hề bị thiêu rụi. Rồi trong suốt 40 năm lang thang ở trong hoang địa, Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa dân của Ngài qua cái hình ảnh một cột lửa. Sự hiện diện của Thiên Chúa nó cũng là dấu chỉ ơn cứu độ mà Người hứa ban cho con người. Ở đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa, ở đó có ơn cứu độ. Chúa Giêsu đã đến đem lửa vào trần gian này và mong muốn cho lửa ấy cháy bùng lên. Có nghĩa là Chúa đem sự hiện diện, đem cái ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa giữa thế giới này, đem ơn cứu độ đến cho con người, và mong muốn ơn cứu độ ấy lan tỏa đến mọi nơi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi mỗi người chúng ta tiếp nối sứ mạng của Ngài, ném lửa vào mặt đất và làm cho lửa ấy cháy lên. Chúng ta được mời gọi thực hiện cái mơ ước mà Đức Giêsu đã ôm ấp cả đời, đó là làm cho thế giới này luôn ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn ý thức được những giá trị của tin mừng. Nhờ đó thế giới sẽ trở nên ấm áp hơn, vì con người ta biết sống cho Thiên Chúa và biết sống cho nhau. Gieo rắc ngọn lửa và ánh sáng có nghĩa là đem cái ý thức sự hiện diện của Thiên Chúa vào thế giới, đem những giá trị tin mừng vào lòng xã hội. Và điều này cũng đồng nghĩa với những khước từ, với những chống đối, với những đe dọa từ chính cái xã hội từ chối Thiên Chúa, và từ chính cộng đoàn nhân loại chọn sống ngược với những lề luật của Thiên Chúa. Khi đến trần gian thi hành cái sứ vụ mà Chúa Cha trao phó, Đức Giêsu đã linh cảm được những gì sẽ xảy ra cho cuộc đời của mình, mà trong tin mừng hôm nay Ngài gọi là phép rửa. Ngài sẽ phải trải qua một phép rửa kinh khủng, sẽ phải dìm mình thật sâu trong những nỗi khổ đau. Và chính nhờ cuộc tử nạn phục sinh của Đức Giêsu mà ơn cứu độ đã được ban tràn cho thế giới. Đây không phải là một tai ương hay là một định mệnh, nhưng chính là chương trình mà Thiên Chúa Cha đã muốn, và Đức Giêsu sẵn sàng đón nhận để hoàn tất cái kế hoạch yêu thương của Người. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu muốn rằng tất cả chúng ta ý thức khi mình tiếp nối cái sứ vụ của Chúa Giêsu thì mình cũng phải chấp nhận đương đầu với sức mạnh của bóng tối thế gian, là mình cũng phải đón nhận những đau khổ mà chính Đức Giêsu đã trải qua. Như bài đọc 2 chúng ta đã nghe, Chúa Giêsu đã từ chối những niềm vui cho riêng mình để rồi chấp nhận thánh giá, chấp nhận những đau khổ vì yêu thương con người. Trong tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã thẳng thắn báo trước cái điều đó với các môn đệ, với mỗi người chúng ta. Đừng tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất, Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Tin mừng luôn luôn có giá trị tuyệt đối. Thế nhưng đâu có phải tất cả mọi người đều mở sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận tin mừng cứu độ. Trong một gia đình, trong một cộng đoàn hay cả một dân tộc, sẽ chỉ có những người tin nhận chân lý, nhưng cũng có những người chống đối. Có những người tìm được bình an đích thực, nhưng cũng có những người tự ru ngủ mình bằng những thứ bình an giả tạo. Thực tế chúng ta thấy có bao nhiêu sự thật, có bao nhiêu chân lý của tin mừng đã không được nói ra vì sợ gia đình bất thuận. Ta thường nói sự thật mất lòng. Rồi có bao nhiêu sự thỏa hiệp với tật xấu, thỏa hiệp với những lỗi phạm lề luật mà không hề được đả động, được nhắc tới, bởi vì sợ cộng đoàn của mình sẽ bớt người đi, cộng đoàn của mình sẽ suy yếu. Và có bao nhiêu là nhập nhằng tội lỗi ngay trong đời sống cá nhân của mỗi người, bởi vì sợ bản thân sẽ thua thiệt hay bị khinh chê. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, tất cả những điều đó chỉ là những ngụy trang giả dối, đem lại cho người ta cái thứ bình an trá hình. Để có bình an đích thực, lắm khi người đi theo Chúa phải trả giá bằng những chiến đấu, bằng những hy sinh. Và đây là một điểm nghịch lý của tin mừng, nơi mà người ta thường bắt gặp những cái điều trái ngược, như là cho chính là nhận. Ta vẫn thường nghe thấy cái điều đó, cho đi là nhận lại, rồi thu tích thì có nghĩa là mất đi. Thường thường thu tích thì càng ngày càng nhiều hơn, nhưng mà tin mừng lại nói ai càng thu tích thì sẽ mất đi cái kho tàng ở đời sau. Rồi cái nghịch lý nữa là ai sẵn sàng, ai chấp nhận mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ tìm lại được sự sống đời đời, vân vân. Vâng, kính thưa quý ông bà anh chị em, người môn đệ chân chính của Đức Kitô phải nhận biết cái chân lý tin mừng ấy cùng với những nghịch lý của tin mừng để dám đáp trả, để dám đánh đổi, có khi bằng cả những mối tương quan, không phải chỉ là tương quan bạn bè, không chỉ là tương quan đồng nghiệp, mà ngay cả những mối tương quan thân thương ở trong gia đình của mình. Cái hình ảnh Chúa nói lên rất rõ đây: hai chống lại ba, ba chống lại hai, cha chống lại con trai, rồi con gái chống lại mẹ, vân vân. Là nói lên cái sự chia rẽ khi mà tất cả mọi người không đồng lòng đón nhận tin mừng. Chắc chắn lịch sử của giáo hội không bao giờ quên được cái hình ảnh của một Francisco Assisi. Nhiều người đây có lẽ đã đọc tiểu sử của Thánh Francisco và thậm chí coi những cái bộ phim về Thánh Francisco, vị thánh mà Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta đã chọn làm tước hiệu của Ngài. Một người ở cái độ tuổi thanh xuân trẻ trung mà đã chấp nhận cởi bỏ tất cả, lột bỏ hết sự giàu sang nhung lụa, trả lại cho người cha trần thế để chỉ chú tâm tìm kiếm những giá trị thiêng liêng nơi người cha trên trời. Rồi lịch sử giáo hội cũng không thể quên được hình ảnh của một Gerardo Majella đã quyết định trốn nhà ra đi sau khi ghi vội lại cho mẹ mấy dòng chữ như thế này: mẹ ở lại, con đi làm thánh. Lại còn hình ảnh của một Jacques Cornet đã can đảm bước qua những phản đối của cha mẹ để lên đường đi truyền giáo tại đất nước Việt Nam này, một xứ sở xa xôi, chấp nhận biết bao nhiêu khó khăn gian nan khi đến một nơi xa lạ, để rồi cuối cùng Ngài đã bị kết án lăng trì chỉ với cái khát khao là làm cho ngọn lửa tin mừng đó được cháy lên, được bừng sáng lên nơi mảnh đất xa xôi và nghèo nàn này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, và còn nhiều lắm những mẫu gương hào hùng của những con người đang tiếp nối cái sứ mạng của Đức Kitô, đang khao khát làm cho cái ước mong của Chúa Giêsu nên thành tựu. Nhìn vào cuộc sống hiện tại, chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận ra những mẫu gương đó. Tôi có quen biết một người và cũng được nghe chia sẻ về đời sống đức tin của chị. Thực ra chị chưa có rửa tội, thế nhưng chị vẫn thường xuyên đi lễ, tham gia những lớp học hỏi về giáo lý kinh thánh thần học. Các cái lớp giáo lý 100 tuần của Đức Cha Khảm chị không bỏ sót một ngày nào. Một người chưa rửa tội. Và cái lý do chị chưa rửa tội là vì người chồng của mình, người chồng trong gia đình quá gia trưởng và có những thành kiến không tốt với đạo Công giáo. Thế nhưng may mắn chị vẫn được an ủi bởi vì đứa con gái trong gia đình cũng có một đức tin giống như chị vậy, mặc dù không dám công khai. Cho nên khi cái người chồng nó bắt gặp đứa con gái đọc rồi giấu cái cuốn tin mừng ở dưới gối, mới tra hỏi hạch hỏi: tại sao mày lại đọc những cái thứ này? Đứa con gái lúc đó đang là sinh viên trường sư phạm, bảo là nhà trường bắt con phải đọc để làm bài. Rồi còn bao nhiêu cái khó khăn do người chồng gây ra nữa. Thế nhưng gần đây, hơn một tháng trước, tôi gặp lại chị. Chị chia sẻ những cái diễn biến, những cái chuyển biến tích cực nơi người chồng. Chị bảo: ông xã con kỳ này có thay đổi rồi, nhưng mà mắc cỡ xấu hổ, chuyện vẫn len lén, lâu lâu đi khấn Đức Mẹ ở Fatima Bình Triệu, rồi con thấy là cũng có giấu mấy tấm hình Chúa, mấy tấm hình mẹ ở trong bóp. Đó, tôi thấy đó là cái kết quả của cả một cái quá trình kiên nhẫn, hy sinh, chấp nhận cả những đau khổ, chấp nhận cả những xung đột ở trong gia đình. Và tôi nghĩ mặc dù chị chưa rửa tội bằng nước,
cũng chưa rửa tội bằng máu, nhưng mà thực sự chị đã được thanh tẩy bằng lửa, bằng Chúa Thánh Thần rồi. Và cái ngọn lửa đức tin nó đang âm thầm bùng cháy lên trong tâm hồn chị, trong gia đình của chị. Thế lời Chúa ngày hôm nay mang đến cho mỗi người chúng ta một sứ điệp gì? Tôi thấy mấy ngày nay người ta đang mê mệt bởi cái game mới Pokemon. Có những người đang đêm bật dậy để đi săn, đi bắt Pokemon ở đó. Tôi nghĩ biết nếu mà Chúa Giêsu sống vào thời này, nhất là trong những ngày này, có lẽ ngày ước mơ, Thầy đã ném lửa vào mặt đất và ước gì người ta đi tìm kiếm, đi bắt cái ngọn lửa đức tin ấy, bắt ngọn lửa tin mừng ấy như là đi bắt Pokemon vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái trò chơi dù có hấp dẫn nhưng cái độ hot của nó cũng chỉ một thời gian ngắn thôi. Tôi nghĩ chỉ một thời gian nữa rồi người ta cũng chán, cũng lãng quên. Thế nhưng tin mừng mà Đức Giêsu đem vào thế giới này đã hơn 2000 năm rồi. Dù nó không có hot như cái độ hot của những cái trò chơi hiện đại, thế nhưng cái sự hấp dẫn, cái sức lôi cuốn của nó vẫn còn đó, không thể chối bỏ được. Và tôi chắc chắn rằng điều mà Chúa Giêsu muốn, điều Chúa Giêsu chờ đợi, đó là tất cả mọi Kitô hữu, mỗi người chúng ta luôn nhiệt thành dấn thân trên cái hành trình loan báo các giá trị tin mừng, ngay trong đời sống, ngay trong ngôi trường hiện tại của mình, để lửa yêu thương và bình an được bừng sáng khắp nơi trên thế trần, để mong ước của Ngài thực sự được thành tựu. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn trẻ, để lửa đức tin có thể chiếu sáng ra môi trường xung quanh thì ngọn lửa ấy trước hết phải bùng cháy ngay trong tâm hồn, ngay trong cuộc đời của mỗi người chúng ta nữa. Tới đây tôi lại liên tưởng đến một cái câu chuyện thời sự hiện tại tại Olympic Rio 2016. Trong số hàng ngàn vận động viên đến với cuộc tranh tài này thì có một nữ vận động viên người Mỹ, Simone Biles, một động viên triển vọng trong bộ môn thể dục dụng cụ. Hiện tại chị đã đoạt được 2 cái huy chương vàng của bộ môn này. Các tiết mục của cô gái này gần như hoàn hảo và cả thế giới ngạc nhiên về cái sự bình thản của tinh thần Olympic nơi cô bé, đứng trước những áp lực to lớn của các giám khảo nghiêm khắc. Và cuối cùng người ta đã phát hiện ra cái động lực, cái sức mạnh đem lại cho cô bé này là từ đức tin. Bởi trong cái túi xách của cô bé luôn luôn có một chuỗi tràng hạt, chuỗi hạt mân côi. Rồi người ta cũng quan sát và thấy rằng ở giữa hai cái trận đấu, cô đã tìm thời gian để đến tham dự thánh lễ vào Chủ nhật tuần trước. Đó, mỗi người chúng ta cũng giống như cái hoàn cảnh của cô gái kia. Tùy cái môi trường, tùy cái vị trí của mình, tùy cái nghề nghiệp của mình, chúng ta đều có thể thắp lên ngọn lửa đức tin, để rồi những người chung quanh nhìn vào đó, tiếp tục làm cho ngọn lửa đó ngày càng bừng sáng hơn. Tiếp tục dâng thánh lễ này, chúng ta hãy tha thiết cầu xin với Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ngọn lửa trong trái tim Chúa, ngọn lửa của tình yêu dành cho Chúa Cha cũng như tình yêu dành cho nhân loại, để chúng con hân hoan ra đi loan báo về tình yêu và gieo rắc tình yêu. Amen.